Chương 1. Khả năng vô hạn trong đời người. Cuộc đời con người không bao giờ chỉ toàn vẫn đen. Cuộc đời con người là quá trình xen kẽ giữa cái tốt và cái xấu. Vì thế các bạn, những người đang gánh vác xã hội trên vai, dù gặp bất cứ cảnh ngộ nào cũng đừng nản chí. Những nỗ lực trong khó khăn gian khổ của bạn sau này nhất định sẽ đơm qua kết quả. Những nỗ lực đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn ngập tràn hạnh phúc. Và nhất là chúng sẽ nâng cao phẩm chất con người trong bản thân bạn. Inamori Kazuo. Công ty Kyocera và KDDI. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kagoshima, tôi vào làm việc cho một công ty chuyên sản xuất gốm sứ cách điện cao áp ở Kyoto. Năm 27 tuổi, tôi ra thành lập một công ty riêng đặt tên là Kyocera. Công ty Kyocera của tôi được lập ra thực sự là dựa vào kỹ thuật gốm sứ công nghệ cao. Ngày nay, các loại sản phẩm điện tử như computer, TV, video đều sử dụng những loại linh kiện do Kyocera sản xuất. Ngoài ra, nhờ ứng dụng kỹ thuật gốm sứ công nghệ cao, công ty còn chế tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh như đá quý emerald, một dạng đá tái kết tủa, xương nhân tạo, pin mặt trời, điện thoại di động, máy in, máy ảnh kỹ thuật số, vân vân. Sau khi công ty Kyocera đã đi vào hoạt động ổn định, tôi lại lập thêm công ty viễn thông DDI, hiện nay là KDDI. Thời đó trên thị trường Nhật Bản chỉ có một công ty viễn thông độc quyền khổng lồ, công ty điện thoại điện tín Nhật Bản NTT. Cũng vì vậy mà tiền cước điện thoại điện tín khá đắt so với hiện nay. Trong bụng tôi chỉ muốn làm sao giảm được giá cước xuống chút nào hay chút ấy. Vì thế vào năm 1984, khi làn sóng tự do hóa thị trường thông tin ập tới, tôi liền chấp nhận thách thức trong lĩnh vực này bằng cách lập ra một công ty viễn thông mới lấy tên là Dainidenden. NTT lúc đó với mạng lưới thông tin trải rộng khắp lãnh thổ Nhật Bản và các hợp đồng cung cấp thiết bị viễn thông, có thế lực và ảnh hưởng rất lớn trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù đang trong thời buổi tự do hóa thị trường, nhưng việc lập ra một công ty viễn thông mới đối đầu với công ty NTT khổng lồ là một việc làm hết sức mạo hiểm. Nhưng nếu công ty viễn thông mới đứng vững được trước NTT, thì cũng có nghĩa là sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông, và như thế sẽ dẫn tới việc giá cước điện thoại cơ bản trên thị trường Nhật Bản giảm xuống. Tôi lập ra công ty Dainidenden với một tâm trạng sự thật là người mở đường. Tiếp đến, tôi len chân vào lĩnh vực điện thoại di động. Công ty điện thoại di động của tôi hiện nay được mọi người Nhật Bản biết tới với thương hiệu AU Dainidenden, liên danh với công ty thông tin di động IOD của hãng Toyota và công ty điện thoại quốc tế KDD và đổi thành KDDI. Như trong lời mở đầu của cuốn sách này đã kể, tính tới thời điểm năm 2004, tổng số cán bộ công nhân viên của tập đoàn Kyocera kể cả trong và ngoài Nhật Bản đã vượt quá 50.000 người. Doanh số của tập đoàn trong một năm từ tháng 3 2003 đến tháng 3 2004 là 1.140 tỷ yên. Còn doanh số của tập đoàn KDDI là 2.850 tỷ yên. Nếu tính gộp doanh số của cả hai tập đoàn thì con số xấp xỉ 4.000 tỷ yên. Các sản phẩm và dịch vụ do hai tập đoàn Kyocera và KDDI cung cấp có mặt trên mọi lĩnh vực đời sống và kinh tế, giúp ích cho sự phát triển của cả xã hội. Tiền đóng thuế của chúng tôi góp phần nâng cao phúc lợi công cộng. Có thể nói, cả hai tập đoàn Kyocera và KDDI do tôi lập ra giờ đây đã trở thành hai tập đoàn kinh tế khổng lồ. Nhưng các bạn hãy cùng tôi nhớ lại lúc mới ra đời, chúng chẳng là cái gì cả. Tôi bắt đầu sự nghiệp từ con số 0, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng những nỗ lực của mình chắc chắn sẽ có ngày đơm qua kết quả. Niềm tin đó động viên tôi trong những lúc bất an, những lúc gặp khó khăn, và nó càng thúc giục tôi phải nỗ lực không ngừng. Nhưng nếu không có những người xung quanh giúp sức thì cũng không thể có được tập đoàn Kyocera và KDDI như ngày hôm nay. Thời niên thiếu đa cảm. Khả năng của con người trong suốt cuộc đời làm vô hạn. Mong sao các bạn trẻ sẽ nhận ra điều đó qua cuộc đời của tôi. Tôi sinh ngày 21 tháng Giêng năm 1932 tại quận Yakushi, thành phố Kagoshima. Nhưng trong sổ hộ khẩu ghi ngày sinh của tôi là ngày 30 tháng Giêng. Sở dĩ như vậy là vì cha mẹ tôi phải lo chạy bữa ăn quá bận bịu nên không thể ra ủy ban phường đăng ký khai sinh cho đúng ngày được. Nhà tôi có 7 anh chị em, tôi là con trai thứ trong gia đình. Quận Yakushi nằm cạnh sông Koizuki. Dòng sông này chảy ngay dưới chân tường thành Shiroyama ở trung tâm thành phố Kagoshima. Gia đình tôi làm nghề in thủ công. Cha tôi lúc đầu làm thợ cho một xưởng in. Sau được ông chủ xưởng nhượng lại cho một cái máy in cũ, cha tôi mới ra làm riêng và lập xưởng ở cách nhà không xa. Tôi sinh ra chính trong cái xưởng in đó. Tiếng máy in quen thuộc từ thuở thơ ấu giờ đây vẫn như còn văng vẳng bên tai tôi. Cha tôi làm việc rất cần mẫn, không quản sáng sớm đêm khuya, bao giờ ông cũng giao hàng đúng hẹn. Khách hàng tin tưởng nên công việc mỗi ngày một nhiều. Thế nhưng trong một lần máy bay Mỹ oanh kích, xưởng in của cha tôi bị trúng bom. Gia đình tôi thế là trắng tay. Cha tôi là người cẩn thận, suy tính thận trọng. Ông không chịu nghe theo lời cầu khẩn của mẹ tôi đi mua máy mở lại xưởng in. Vấn đề là ở chỗ để mua máy thì phải vay nợ khá nhiều. Với một người thận trọng hết mức như cha tôi, thì mẹ tôi có gian nài, ông cũng không gật. Tôi cũng thế, tôi ghét nợ nần. Trong châm ngôn kinh doanh của công ty tôi có câu, giữ chữ tín, không vay nợ. Có lẽ tôi giống cha tôi ở điểm này. Các bà hàng xóm thường đến xưởng nhà tôi làm giúp. Nhiều khi công việc làm tới tận khuya cũng chưa xong. Những ngày đó cả nhà tôi cùng với những người làm đều quay quần bên mâm cơm tối. Mẹ tôi là một người phụ nữ không chỉ giỏi nội trợ, mà cả việc phân công sắp đặt việc làm cho mọi người, bà cũng lo đâu vào đấy. Mẹ tôi luôn vui vẻ và không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước nghịch cảnh. Tính cách yêu đời và lạc quan của tôi có lẽ do được thừa hưởng gen của bà. Mẹ tôi cũng có nhược điểm, đó là bà rất hiếu thắng, chẳng chịu thua kém người khác. Có lần tôi cãi nhau với lũ bạn ở ngoài đường bị thua chạy về nhà. Mẹ tôi liền cầm cái chổi đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà không muốn thấy con mình lại chịu thua bạn kém bè. Các ông chồng ở tỉnh Kagoshima vốn nổi tiếng gia trưởng, thường hay kẻ cả lên mặt dạy dỗ vợ con. Nhưng thực ra ở trong gia đình thì khác hẳn. Đa số các bà vợ mới là bà chủ thực sự trong nhà. Dù khi ra ngoài họ vẫn giữ ra vẻ khúm núm nghe chồng một phép trước mặt người lạ. Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ như vậy. Tuổi thơ của tôi có rất nhiều kỷ niệm thú vị. Tôi nhớ nhất là cái thú trèo cây hái trái mận bi qua. Các bạn trẻ ngày nay hầu như chẳng ai phải tự hái lấy bi qua để ăn nữa. Còn ngày trước trẻ con nhà quê không đứa nào lại không biết trèo cây hái bi qua. Thi thoảng có bữa nghỉ việc cả nhà tôi kéo nhau ra đảo Sakuyajima để hái bi qua. Thời đó những vườn bi qua rộng bạc ngàn còn phủ kín chân núi Sakuyajima. Lũ trẻ chúng tôi chạy ao ra vườn. Đứa nào đứa nấy trèo tót lên cây, hái bi qua ăn cho no căng bụng, rồi mới nhét đầy ba lô đem về làm quà. Bình thường, tôi chỉ có anh tôi là bạn. Anh tôi bắt tôm, bắt cá rất giỏi. Tôi thường mang xô chậu tháp tụng anh. Tôi hồi hộp theo dõi anh lấy vợt lùa bắt tôm cá rồi đổ vào trong xô chậu. Có khi anh còn bắt được con cá chép to bằng bắp tay người lớn nữa. Tôi thì chẳng bao giờ bắt được con tôm con cá nào cả. Thế nhưng thấy lũ trẻ con hàng xóm xì xào ghen tị khi chúng tôi xách xô chậu đầy ắp tôm cá đi ngang, thì mũi tôi lại phỏng lên vì hãnh diện. Tôi vẫn còn nhớ như in món tôm rang cả giỏ của mẹ tôi. Tôi có nhiều kỷ niệm về mẹ. Tỉnh Kagoshima có tập quán và vào tháng 12 hàng năm, cứ đến ngày kỷ niệm 47 nghĩa sĩ thành Aku, học sinh lớp 5 ở tất cả các trường tiểu học đều phải tập trung ngồi thiền tại hội trường từ chập tối đến tận 10 giờ đêm. Suốt thời gian đó, thầy hiệu trưởng đứng trên bục đọc truyền thuyết về 47 nghĩa sĩ thành Aku cho học trò nghe. Kagoshima ở phía nam Nhật Bản nên mùa đông ấm hơn nhiều so với các tỉnh khác. Nhưng vào tháng 12, ban đêm trời vẫn lạnh buốt. Thời tiết như vậy mà bọn trẻ chúng tôi phải ngồi thiền, đứa nào cũng rét run cầm cập. Hai cẳng chân tê cống, chẳng còn lòng dạ nào mà nghe chuyện các nghĩa sĩ cả. Hết buổi, cơ thể chúng tôi gần như đông cứng. Vừa lê thân hình đánh giá về tới nhà, đã thấy mẹ tôi ngồi đợi sẵn cùng nồi chè đậu đỏ nóng hổi. Tôi chẳng bao giờ quên được vị chè dịu ngọt chứa đầy tình thương của mẹ, và cũng không bao giờ quên được cảnh mẹ tôi với khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt yêu thương nhìn đứa con dục đầu và bát chè ăn lấy ăn để chẳng kịp nói một lời nào. Đến tận bây giờ, mỗi lần ngồi trước bát chè thì hình ảnh mẹ lại như hiện ra trước mắt. Trước khi vào lớp 1, tôi là một đứa trẻ hay khóc nhè. Mỗi lần khóc thì phải 2-3 tiếng đồng hồ sau mới nín. Khi khóc mà không có người đến dỗ, tôi lại càng làm da lăn lộn trên nền nhà mà gào. Tính hay hờn dỗi từ thuở ấu thơ không sao sửa hết ngay được. Đi đến trường cũng phải có người dắt. Tôi không thể đi một mình như các bạn cùng lớp. Ở nhà thì làm mình làm mẩy, nhưng ra ngoài đường tôi lại nhát như cái. Ngày khai giảng mẹ dẫn tôi tới trường nên không sao cả. Nhưng sang ngày hôm sau khi biết phải đi học một mình, tôi dùng dặn khóc. Không đi học đâu, không đi học đâu. Thế là mẹ phải dẫn tôi đến trường suốt cả tuần lễ đầu tiên. Đến trường được một thời gian, tôi có bạn nên đi học vui hẳn lên. Nói đúng ra là do được vui chơi nghịch ngợm với bạn bè nên tôi thích đến trường. Thời đó làm gì có đồ chơi như bây giờ. Chúng tôi thường là rủ nhau ra con sông gần nhà nghịch nước, bắt cá hoặc chơi trận giả. Lúc mới vào lớp 1 tôi học rất khá. Như mẹ tôi kể lại, kết quả học tập ghi trong sổ liên lạc của tôi bao giờ cũng đạt loại giỏi. Nhưng dần dần do mãi chơi nên đến lúc tốt nghiệp tiểu học hầu như tôi chẳng để tâm vào bài vở nữa. Cũng không thấy cha mẹ tôi la mắng gì hết. Vì thế hầu như suốt ngày tôi chỉ chơi và nghịch ngợm.
Bị lao.
Giờ đây nhìn lại có thể nói trong suốt thời gian học tiểu học, tôi được sống những ngày hạnh phúc với thiên nhiên, được thiên nhiên ôm ấp. Vào mùa hè với cái khố quấn quanh hông, tôi lao mình xuống dòng sông trong xanh tung tăng bơi lội. Nhô đầu lên khỏi mặt nước thì trước mắt là tòa thành Shiroyama sừng sững với rừng cây rậm rạp bao quanh. Thật khó tưởng tượng được cả một thiên nhiên trù phú lại tồn tại ngay giữa lòng thành phố như vậy, và tình yêu thiên nhiên đã dần hình thành trong tôi. Vào mùa xuân năm 1944, sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Nishida, tôi dự thi vào trường trung học nổi tiếng trong vùng không chút do dự, đó là trường trung học số 1 Kagoshima. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho dù hồi tiểu học kết quả cứ kém dần, nhưng nhiều đứa trong lớp sức học còn kém tôi xa mà cũng thi vào trường này. Thế thì chỉ cần mình cố một tí trong khi thi làm gì mà chẳng đổ. Thế nhưng tôi trượt giỏ chuối đúng như thầy chủ nhiệm đã đe. Học hành ấm ớ như cậu làm sao đổ được. Mà chỉ một mình tôi bị trượt. Tất cả những đứa khác, từ những thằng bạn thân nhất đến mấy đứa con nhà giàu, tôi vốn không ưa chúng. Bọn chúng học hành có hơn gì tôi, nhưng chúng đều đổ cả. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi học trường tiểu học bậc cao để chờ sang năm thi lại. Tuy đã tự an ủi mình, nhưng mỗi khi thấy lũ bạn ngày xưa nay xúng xính bộ đồng phục trung học thật quách, sánh vai tới trường, tôi lại thấy tủi thân quá. Chẳng hiểu có phải vì cứ tự dằn vặt mình quá hay không, nhưng đến cuối năm học trường tiểu học bậc cao thì tôi bị lao. Một ông chú ruột tôi làm cảnh sát ở vùng Mãn Châu, Trung Quốc, khi về phép chú đến ở nhà tôi. Có lẽ tôi bị lay rận từ chú tôi thì phải, nên ngứa ngáy khắp người. Cuối cùng tôi phải nằm liệt giường vì sốt ly bì. Nếu bị lao thì gai to. Mẹ tôi lo quá, đưa tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm lao giai đoạn đầu. Tôi lo lắng như vậy là có nguyên do. Hai vợ chồng chú tôi ở cách nhà tôi chỉ mấy bước chân cũng đã chết vì bệnh lao. Ngay cả chú út của tôi cũng đang phải chạy chữa vì bị ho ra máu. Thời đó lao là thứ bệnh nan y. Những nhà có người mắc bệnh lao vì không muốn hàng xóm xì xào nên cứ phải đóng cửa im ỉm suốt ngày tự lo chạy chữa lấy. Về phần tôi vừa sốt ly bì vừa lo sợ không yên. Nếu cứ ho ra máu suốt như chú tôi thì chẳng mấy mà mình chỉ còn da bọc xương. Chắc tôi không dám nghĩ tiếp. Một hôm bà hàng xóm cạnh nhà nói vọng qua bức tường rào. Này cậu, thử đọc cuốn sách này xem sao. Rồi bà tôi đưa cho tôi một cuốn sách dày cộp bì da sờn cũ. Tựa sách ngoài bìa in nhũ vàng, Chân tướng cuộc đời, do một nhà truyền giáo tên là Taniguchi Masasaru viết. Mặc dù biết đây là sách dành cho người lớn, nhưng trong tâm trạng nghĩ mình sắp chết, nên tôi vẫn đọc ngấu đọc nghiến. Trong cuốn sách có đoạn, Trong trái tim của chúng ta có một cục nam châm cực mạnh. Cục nam châm này hút tất cả những gì có xung quanh nó như dao, kiếm, súng lục, tai họa, thất nghiệp, bệnh tật. Đọc tới đó tôi liền nhớ ngay tới trường học của mình. Cứ mỗi khi phải đi ngang qua góc nhà nơi chú tôi bị lao nằm đó, tôi lại lấy hai tay bịt mũi chạy bán sống bán chết, chỉ sợ hít phải vi trùng lao. Trước đây tôi có đọc một cuốn ít sách y khoa, trong đó viết rằng vi trùng lao có thể lây qua đường hô hấp. Cho nên lần nào tôi cũng phải lấy cả hai tay bịt chặt lấy mũi rồi mới ù té chạy qua. Nhưng do còn quá nhỏ chẳng có kinh nghiệm gì, nên tôi thường nín thở và bịt mũi sớm quá. Vì vậy lẽ ra khi đến gần chỗ chú tôi nằm mới cần phải bịt mũi và nín thở, thì lúc ấy tôi lại phải buông tay ra vì tức thở, và thế là tôi lại hít lấy hít để không khí ở đó. Nhưng không như tôi, anh tôi lại chẳng sợ gì cả. Vì trùng lao có dễ lây như mày nghĩ đâu. Và cả cha tôi nữa, hàng ngày ông vẫn bình thản ra vào chăm sóc chú tôi. Khi biết chú tôi khó lòng qua khỏi, cha tôi mới căn dặn mẹ tôi: bà cứ để chú ấy cho tôi lo, bà không phải chăm sóc nữa, và cũng đừng vào chỗ chú ấy nằm nữa. Bệnh lao khi đã vào giai đoạn cuối thì vi trùng lao sinh sôi rất nhiều. Cha tôi cũng biết điều đó, nhưng ông vẫn bình thản như không. Và cả anh tôi cũng vậy. Chỉ có tôi lúc nào cũng cẩn thận phòng ngừa ngay từ đầu, phòng ngừa hơn ai hết, thì lại bị nhiễm lao. Tôi thầm trách mình, phải chăng chỉ vì tôi nhút nhát, lại lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình, lúc nào cũng sợ bị lây, nên mới rơi vào cái cảnh sợ của nào trời trao của đó. Trong khi đó, cha tôi với tình thương em sâu xa, bất chấp hiểm nguy, vẫn chăm sóc chú tôi cho tới phút cuối cùng. Nhưng vì thế vi trùng lao lại né, không bám vào ông. Còn tôi một kẻ chỉ nghĩ tới mình, tìm mọi cách tránh xa, thì vi trùng lao ào tới bám lấy. Khi đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng thấy ra được nhiều bài học từ sự việc trên và tự tỉnh ngộ đến tận bây giờ. Việc tình cờ đọc cuốn Chân tướng cuộc đời của ông Taniguchi quả thực là bước ngoặt làm thay đổi đầu óc tôi. Nó khiến tôi phải nghĩ mãi về chữ tâm trong bản thân mình. Bây giờ nhớ lại mới thấy ông trời đã có ý thử thách tôi bằng việc bị mắc bệnh lao. Ông trời đã ban cho tôi một trải nghiệm quý giá. Song lúc đó tôi quá lo lắng, quá sợ hãi khi phải chứng kiến cái chết của chú út tôi và của vợ chồng chú tôi trước đó nữa. Nhưng có lẽ tôi được cứu thoát vì tâm hồn tôi đã có sự thay đổi sau khi đọc cuốn sách. Máy bay Mỹ ném bom ngày càng khốc liệt. Không nhà nào có thể sống yên một chỗ. Để tránh bom, mọi người phải đi tản cư, chạy trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Khi cứ phải gắng sức mà chạy trốn như thế, người ta bỗng quên hết bệnh tật, trở nên mạnh khỏe lúc nào không hay. Người thầy tận tình, những trận không kích dữ dội. Sang đầu năm 1945, còi báo động mỗi khi máy bay Mỹ bay vào vùng trời tỉnh Kagoshima cứ rú lên không ngớt. Chính vào thời điểm căng thẳng đó, bỗng một hôm, thầy Joy, giáo viên chủ nhiệm của tôi, đến nhà và thuyết phục cha mẹ tôi: các bác nên cho cháu Inamori thi vào trường trung học số 1 Kagoshima một lần nữa vì cháu có khả năng. Không những thế, thầy Joy còn giúp đỡ tôi rất tận tình. Thấy tôi còn rất yếu vì bệnh lao, thầy giúp tôi mang đơn xin dự thi đến trường trung học số 1 để nộp. Rồi đến ngày thi, thầy còn đến dìu tôi đến tận phòng thi. Tuy vậy, đến ngày công bố kết quả, vẫn không có tên tôi trong danh sách các thí sinh đổ vào trường dán trên bảng thông báo. Tôi tuyệt vọng về nhà nằm vật ra giường, cơn sốt vẫn chưa dứt. Tiếng còi báo động vẫn vang lên rền rĩ. Thầy Joy đến nhà động viên tôi: đàn ông con trai thì không được nản chí, vẫn còn những con đường khác để đi. Thầy tiếp tục giúp tôi nộp đơn thi vào trường trung học tư thục Kagoshima. Nhưng tâm trạng của tôi khi ấy chỉ muốn từ chối vì đã đi thi hai lần và cả hai đều hỏng. Hơn nữa tôi đang ốm, ba mẹ tôi cũng tuyệt vọng. Đến nước này rồi, thôi thì đành để nó kiếm việc đi làm vậy. Nhưng thấy thầy tận tình quá, tôi cũng đồng ý đi thi lần nữa. May sao lần này tôi đỗ, thế là tôi đã có thể lên học trung học. Nếu không có thầy Joy, thì không biết tương lai của tôi rồi sẽ ra sao. Nhờ tấm lòng và sự động viên của thầy, mùa xuân năm 1945, tôi đã vào được trường trung học Kagoshima. Tôi học chậm một năm so với bạn bè cùng lứa. Nhưng nửa đầu năm 1945 cũng là lúc chiến tranh sắp kết thúc, nên những cuộc oanh kích của máy bay Mỹ rất dữ dội. Trong hoàn cảnh bom đạn như thế, chẳng ai còn bụng dạ nào để mà học hành cả. Nhất là trận ném bom rải thảm của máy bay B-29, khiến quá nửa thành phố Kagoshima chìm trong biển lửa. Trước đó 2 ngày, chú Út của tôi cũng qua đời khi bệnh lao vào giai đoạn cuối. Người chú tôi chỉ còn da bọc xương. Mỗi khi cha tôi dìu chú ra hầm trú ẩn, chú lại thều thào: "Thôi, không phải đưa em ra hầm nữa. Vi trùng lây sang các cháu thì khổ. Cứ để mặc em nằm trong nhà. Anh cứ xuống hầm với các cháu đi." Khi cái chết gần kề, chú tôi ra ngoài sân nằm sưởi nắng. Khuôn mặt chú điềm tĩnh, bình thản đến lạ lùng, trông giống như người tu hành đã đắc đạo vậy. Chẳng bao lâu sau, chú tôi mất. Mẹ tôi và các dì đang ở chỗ sơ tán trở về nhà để lo tang lễ cho chú. Đúng vào cái đêm sau khi quả táng, cả nhà ăn cơm cúng, cũng vừa hết tuần chay và đi ngủ thì xảy ra trận không tập khủng khiếp của máy bay Mỹ. Cả nhà nháo nhào chạy ra hầm trú ẩn ở ngoài sân. Cha tôi cõng ông nội chạy xuống hầm. Ông tôi bị xuất huyết não, lại trúng gió nên chân tay liệt cả. Cha tôi hồi nhỏ bị viêm tay giữa, hậu quả của một lần bị ngã xuống sông nên điếc một tai. Nhờ thế mà cha tôi bị loại trong những lần tuyển quân. Ông không phải ra mặt trận. Ở nhà ông làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Hầm trú ẩn của nhà tôi là hầm chắc chắn nhất trong khu phố. Nóc hầm được chống bằng những thân cây to, có cả bậc lên xuống, hầm sâu lúc đầu tôi. Cả nhà đã chui xuống hầm, các đợt không kích càng lúc càng dữ dội hơn. Cha và anh trai tôi nghiêng đầu ngó ra ngoài trời, cả hai hốt hoảng kêu lên: "Cả vùng trời đó rực, Kagoshima chắc bị san phẳng, lửa đang lan tới, nắp dưới này thì sẽ bị chết cháy mất, thoát ra khỏi hầm mau." Nói rồi, cha tôi lại xốc ông nội lên lưng, lấy khăn tẩm nước choàng lên người và chui ra khỏi hầm. Tôi cùng với mẹ cũng vội vớ lấy tấm chăn nhúng vào thùng nước phòng quả quấn quanh người và phóng lên mặt đất. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy tấm chăn ngấm nước khi ấy sao mà lại nặng đến như vậy. Cả nhà chạy về phía bờ sông. Từ dưới sông hàng ngàn con người đang lớp ngớp ngụp lặn, tranh nhau leo lên bờ. Phía bờ sông bên kia chìm trong biển lửa, dòng người từ bờ sông bên kia tiếp tục lội qua, máu quà lẫn nước loang đỏ. Chưa kịp lên tới bờ thì đợt không kích thứ hai, thứ ba lại ập tới. Bom xăng, bom cháy nổ lụp bụp, mảnh văng tứ tung, nhà cửa cây cối cháy đỏ rực. Rất nhiều người bị bén lửa lăn lộn vùng vẫy. Đang đêm mà trông rõ mồn một như ban ngày, cảnh tượng thật kinh hoàng không khác gì địa ngục. Chúng tôi quay đầu tiếp tục chạy, bỏ lại bờ sông phía sau, vì sợ đến lượt bờ sông bên này cũng sẽ bị không tập. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ miên man về người chú mới mất. Có lẽ chú tôi sau những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ, cuối cùng với khuôn mặt bình thản đến lạ lùng, hình như đã linh cảm trước được trận không tập hôm nay, nên chú tôi đã trút hơi thở cách đây 2 ngày. Những ngày cuối đời, chú tôi nặng nặc không chịu xuống hầm trú ẩn, với lý do sợ lây vi trùng cho các cháu. Có lẽ chú tôi cũng muốn làm dơi bớt gánh nặng đang đè trên vai cha tôi. Đó là gánh nặng người em bệnh tình hiểm nghèo và người cha tàn tật. Chú tôi cũng thừa biết tính cách của cha tôi là trong hoàn cảnh nào cũng không thể bỏ mặc cha và em để thoát thân một mình cùng với gia đình. Vì vậy chú đã chủ động đến với cái chết cách đây 2 ngày. Ngôi nhà của cha tôi không hề hấn gì trong suốt thời gian chiến tranh, quả là một phép lạ. Nhưng cuối cùng cũng bị bom cháy biến thành tro bụi vào ngày 13 tháng 8 năm 1945, chỉ 2 hôm trước ngày chiến tranh chấm dứt. Còn tôi vốn yếu ớt vì lao phổi, vậy mà trong khi phải lo chạy loạn, tìm nơi ẩn nấp, không hiểu sao lại khỏe mạnh ra từ lúc nào không hay. Nhà cháy, máy in cũng mất, cả nhà tôi chỉ còn biết nằm dạ vật ở nơi sơ tán. Nạn lạm phát làm cho số tiền cha tôi tích góp được mỗi ngày một mất giá. Chưa hết, chính phủ đã đổi tiền, mỗi người chỉ được phát một số tiền hạn chế. Thế là bao nhiêu công sức khó nhọc dành dụm của cha tôi biến thành công cốc. Cuộc sống của gia đình tôi ngày một thêm nheo nhóc cơ cực. Cả nhà gồng mình gánh nước biển về, đổ vào thùng rồi đun lên, lấy muối đem đi bán. Còn manh quần tấm áo nào lành lặn là mẹ tôi lại đem ra chợ, bán hoặc đổi lấy gạo về nấu cháo cho anh em chúng tôi ăn. Vật lộn để mưu sinh. Sau chiến tranh Nhật Bản chìm trong nghèo đói, người dân cả nước rơi vào tình trạng thiếu đói triền miên. Trong thảm cảnh ấy, lực lượng chiếm đóng Mỹ cung cấp lương thực và những vật phẩm thiết yếu nhất. Ở trường học, học sinh cũng được ăn một bữa không mất tiền. Người ta cưa đôi cái thùng, đổ nước sôi vào để hâm nóng những hộp thịt bò và phân phát cho học sinh. Mỗi học sinh được nhận một hộp. Thời đó thịt bò hộp là thứ xa xỉ phẩm, chỉ cần nghĩ tới là đã thèm rõ rãi. Thời đó cái ăn không có, học sinh cũng phải đi khai quang, trồng khoai làm ruộng. Có những ngày đi lao động, trèo dốc, bụng đói, cổ khát, mắt qua, không có lấy ngụm nước để uống, đứa nào đứa nấy mệt nhoài. Cả nhóm, 4-5 đứa rủ nhau đi ăn trộm khoai để nướng. Một đứa ở đằng xa đứng gác, những đứa khác thì thận trọng nhóm lửa rồi dùi khoai vào. Thầy giáo phát hiện ra khói thì chết. Thế là đứa nào đứa nấy ra sức quạt khói. Nhưng nào ngờ thầy giáo không phát hiện ra khói nhưng lại ngửi thấy mùi khoai nướng thơm lừng. Thế là ông nổi trận lôi đình, tịch thu và lấy chân giẫm nát khoai ngay trước mắt chúng tôi. Sau chiến tranh, trung tâm thành phố Kagoshima chỉ là một đống quan tàn đổ nát. Vì thế gia đình tôi phải thuê nhà ở lại nơi đang sơ tán. Cả nhà nấu rượu lậu làm kế sinh nhai. Tôi được sai đi mua men rượu ở tận thị trấn Miyakonojo thuộc tỉnh Miyazaki bên cạnh. Mỗi lần mua khoảng 2-3 lít men nhét vào ruột tượng khoác lên vai mang về. Để nấu rượu yuzu, đầu tiên phải hấp khoai. Xong rồi nghiền nát và để cho khoai nguội đi. Sau đó trộn lẫn với men rồi đổ vào chum sành và đậy kín để ủ. Ít ngày sau khoai lên men sẽ tạo thành đường rồi thành rượu. Nhưng nếu ủ lâu quá, quá trình axit hóa diễn ra và rượu sẽ bị chua. Vì vậy phải chưng cất đúng lúc. Khi chưng cất, lớp rượu đầu nhạt như nước lã chảy ra. Một lúc sau đến lớp rượu có độ cồn cao nặng như rượu đế. Cuối cùng là lớp rượu nồng độ thấp. Cho cả ba lớp rượu vào thùng hòa lẫn vào nhau để trung hòa nồng độ cồn. Tôi đến cửa hàng bán thiết bị đo lường ở nội thành Kagoshima, mua dụng cụ đo độ cồn về để định cho đúng nồng độ của rượu. Sau đó chúng tôi đổ chừng 3-4 lít rượu vào túi cao su, đeo trên lưng và trước ngực rồi mang đi bán. Thời đó, người mua nhiều hơn người bán nên nấu được bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng nhà tôi thôi không nấu rượu lậu nữa vì sợ hàng xóm biết do mùi rượu nồng nặc cứ tỏa ra trong đêm mỗi khi nhà tôi chưng cất. Hàng ngày từ nơi sơ tán tôi đến trường trung học trong thành phố Kagoshima. Vì đường xa nên chúng tôi phải đến trường bằng cách ra đường cái dãy xe tải. Có xe lấy tiền, cũng có xe cho chúng tôi đi nhờ. Sáng nào cũng vậy, tất cả lũ chúng tôi nhảy lên thùng xe tới trường. Xe tải ngày xưa thùng xe không có chỗ bám, nên mỗi khi xe cua gấp là chúng tôi lại bị hất văng xuống ruộng lúa hai bên đường. Một thời gian sau, sức khỏe của tôi hồi phục hẳn. Tôi không còn mặc cảm, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, mà dùng sức vào học, nhất là môn toán vốn là môn tôi kém nhất. Tôi lấy sách giáo khoa môn toán những năm cuối tiểu học ra ôn lại. Từ đó môn toán là môn khá nhất của tôi.
Học tiếp hay đi bán hàng?
Khi tôi đang học năm thứ ba trung học, thì Nhật Bản cải cách giáo dục theo hệ 12 năm, cấp 1 6 năm, cấp 2 3 năm, cấp 3 3 năm. Trường trung học cũ phân thành cấp 2 cải cách và cấp 3 cải cách. Cha tôi mong tôi thôi học để đi làm. Chính tôi cũng nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học thì sẽ đi làm. Lúc đó anh cả tôi học xong trung học là đi làm luôn ở công ty đường sắt nhà nước. Thường thì con trai thứ như tôi hay được cha mẹ cho phép làm theo ý muốn. Thấy cha mẹ vất vả quá nên tôi chỉ muốn tốt nghiệp trung học ấy là đi làm ngay để đỡ gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng từ khi chuyển sang hệ thống giáo dục cải cách, tất cả bạn bè trong lớp tôi đều học tiếp lên cấp 3, nên tôi trong bụng cũng muốn đi học tiếp. Trong khi còn chưa biết nên quyết định ra sao thì thầy hiệu trưởng Karashima, đồng thời là giáo viên dạy toán, gặp tôi và khuyên tôi nên học tiếp lên cấp 3. Tôi rất phân vân, nhà quá đông anh em, gia cảnh khó khăn nên bạn bè tôi đều học tiếp lên cấp 3 cả. Cha tôi chỉ buông thõng một câu, không học nữa, đi làm. Nhưng rồi cha tôi cũng xuôi lòng khi tôi nài nỉ, học xong cấp 3 là con sẽ đi làm ngay. Và thế là tôi tiếp học theo học trường cấp 3 Kagoshima số 3. Tình cờ thấy Karashima cũng được điều động sang trường này và làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Nhưng chẳng bao lâu, trường cấp 3 Kagoshima số 3 chuyển thành trường cao đẳng thương nghiệp Kagoshima. Hai năm sau, chúng tôi cùng với thầy Karashima lại chuyển sang trường cấp 3 Gyokuryu. Chúng tôi được xếp học năm cuối cùng và trở thành học sinh khóa đầu tiên tốt nghiệp theo hệ cải cách của trường. Tôi không có ý định học tiếp lên đại học. Tôi muốn sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ xin vào làm ở ngân hàng địa phương, ngân hàng Kagoshima. Vì vậy, mỗi khi tan học là chúng tôi lại rủ nhau chơi bóng chày, làm bằng giải cho đến tận tối mịt mới vác mặt về nhà. Thấy thế mẹ tôi nổi giận, lúc này bà phải đi buôn gạo để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Cả nhà phải vất vả để cho con ăn học, vậy mà con chỉ biết xong chơi tối ngày, thế là thế nào hả? Tôi rất hối hận, không chơi bóng chày nữa và bắt đầu đi bán túi giấy do cha tôi làm. Trước chiến tranh, ngoài việc in ấn, nhà tôi cũng từng sản xuất bao bìa bằng giấy. Trước khi có máy làm bao bì tự động, nhà tôi thuê các bà già hàng xóm đến làm theo phương pháp thủ công. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha tôi dùng dao xén cả tập mấy trăm tờ giấy. Các bà già làm công gấp túi theo từng kích cỡ rồi dùng hồ dán lại. Tôi bèn bàn với cha tôi. Cha quay trở lại làm bao bì giấy đi, con sẽ mang đi bán. Cha tôi làm hơn chục loại bao bì giấy đủ kích cỡ. Tôi xếp chúng vào sọt tre, buộn vào bọc ba ga xe đạp chở đi bán. Bọc ba ga xe đạp hồi ấy rất to nên tôi tha hồ chất bao bì cao lúc đầu. Có hôm, tham xếp nhiều quá làm bánh trước chổng ngược lên trời. Lúc đầu tôi chỉ mang đi bán ở các cửa hàng gần nhà, nhưng hàng bán không chạy lắm. Về sau tôi chia thành phố, thành 7 khu. Mỗi tuần kể cả chủ nhật, tôi chỉ tập trung bán ở một khu nhất định. Và thế là cứ tan học tôi vội vã về nhà, ngồi lên xe đạp rong ruổi đi bán hàng. Từ các cửa hàng bánh kẹo lớn trong thành phố đến các quầy bán lẻ trong hang cùng ngõ hẻm, không chỗ nào là tôi không mò tới để tìm mối giao hàng. Tôi đi bán hàng không quản nắng mưa, vất vả, chẳng khác gì các nhân viên tiếp thị thời nay. Đôi khi đến gõ cửa nhà người ta, thấy tiếng mở chốt lạch cạch, và rồi một cô gái xinh đẹp trạc tuổi mình ló mặt ra, tôi xấu hổ quá, chẳng kịp chào hỏi vội chuồn thẳng. Thời đó trong nội thành Kagoshima có tới 5-6 cái chợ trời, mang bao bì tới đó là người ta mua cả bó cho mình. Chỗ nào cũng có các bà buôn sỉ dữ dằn. Sau nhiều lần qua lại, chính các bà ấy lại chủ động gọi tôi đến hỏi mua. Thậm chí có lần tôi bán không hết, một bà còn thương hại bảo: thôi đã mất công mang tới thì cứ để lại đây chị bán giúp cho. Khi đã quen rồi thì cứ thế là bà này giới thiệu cho bà khác. Tôi trở nên nổi tiếng ở cái chợ trời với biệt danh thằng túi giấy. Có một hôm khi tôi đang mải miết đạp xe chở đầy hàng, bỗng một bà gọi giật lại: này, cậu túi giấy, chỗ tôi chuyên buôn sỉ bánh kẹo. Các nhà buôn lẻ thường muốn mua có cả bao bì, vì thế nếu cậu bỏ hàng cho tôi thì sẽ bán chạy đấy. Thế là tôi bỏ hàng cho bà ấy, cứ hết là tôi lại mang tới. Những chỗ buôn bán thuận lợi như thế chẳng phải lúc nào cũng kiếm ra. Đương nhiên người ta mua với số lượng nhiều thì giá mình phải hạ xuống. Qua đó tôi hiểu được phần nào vai trò của các nhà buôn sỉ trong mạng lưới lưu thông hàng hóa. Sau đó vì người ta cứ kháo chuyển về tôi, nên rất nhiều nhà buôn bánh kẹo đặt làm bao bì ở chỗ cha tôi. Bao bì giấy với nhãn hiệu Inamori có mặt khắp nơi trong tỉnh Kagoshima là nhờ vậy. Quá nhiều đơn đặt hàng, cả cha tôi và tôi vô cùng bận rộn. Chúng tôi phải thuê thêm nhiều học sinh tốt nghiệp trung học tới làm giúp, mua cả xe đạp cho chúng đi giao hàng. Những hôm đi gom tiền hàng, tôi buộc chặt cái túi đựng tiền vào ghi đông xe đạp. Túi tiền lúc nào cũng căng phòng, về tới nhà là tôi giao cả túi tiền cho cha. Cha tôi lập tức ngồi vào bàn, một tay gãy bàn tính, một tay ghi chép vào sổ tính toán toán cả mấy tiếng đồng hồ. Có thể nói tuy mới tập tọng vào nghề buôn bán nhưng tôi đã bước đầu thành công. Người ta kể với tôi rằng có một nhà sản xuất bao bì ở Fukuoka đã phải rút khỏi Kagoshima vì không cạnh tranh được với sản phẩm của nhà tôi. Chỉ có điều là nếu tôi suy nghĩ tính toán chi li hơn về giá cả thì có lẽ thu được số tiền lời nhiều hơn thế. Nhưng tính tôi hay cả nể, cứ thấy người ta bảo bớt cho chị mấy giá nữa đi là tôi lại gật. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy những ngày gò lưng đạp xe đi bán bao bì là một kinh nghiệm vô cùng quý báu trong cuộc đời tôi. Cuộc đời kinh doanh sau này của tôi thực ra là khởi đầu từ những năm tháng đó. Vào năm cuối của trường cấp 3, tôi giao lại toàn bộ công việc cũng như nhân viên của mình cho anh tôi. Cho đến lúc đó tôi vẫn nghĩ là sau khi tốt nghiệp sẽ xin đi làm. Nhưng rồi thầy Karashima lại đến nói với tôi. Nếu em bỏ học giữa chừng như thế thì uổng lắm. Hãy cố gắng học tiếp lên đại học. Và thế là một lần nữa tôi lại quyết định học tiếp.
Ôn thi chất giả.
Vì không định học tiếp nên suốt một thời gian dài cứ tan học là tôi lại đi chơi bóng chày. Về sau bỏ bóng chày lại lao vào việc đi bán hàng. Vì vậy tôi không có thời gian để ôn thi vào đại học. Trong khi tôi phải đi bán bao bì giấy thì những đứa bạn thân của tôi tập trung ôn luyện để đi thi. Nói thật lòng là nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị với chúng. Có một lần một người bạn thân mang đến cho tôi xem cuốn sách hướng dẫn luyện thi. Đây là cuốn sách xuất bản định kỳ nhiều số dành cho các thí sinh ôm mộng bước chân vào cổng trường đại học. Tôi mượn những số mà bạn tôi đã đọc xong, đem về nhà đọc thâu đêm trong tâm trạng ao ước được vào đại học. Ở trường những câu chuyện của bạn bè tôi cũng chỉ xoay quanh một chủ đề, thi lên đại học. Vì thế mà ước muốn được vào đại học mỗi lúc một lớn thêm trong lòng tôi. Anh cả cũng nói với cha mẹ tôi, nhà mình khó khăn không có ai học được đến nơi đến chốn cả. Thôi cha để cho Inamori thi vào đại học đi. Tức thì cha tôi bình thường là người vốn ít nói và lặng lẽ, liền nổi xung lên. Học hết cấp 3 chưa đủ sao mà bây giờ lại đòi vào đại học. Thầy Karashima cũng đến nhà nói chung vào cho tôi. Các bác cố cho nó học lên đại học đi. Khi thầy ra về, cha gọi tôi đến trước mặt và nói, muốn vào đại học thì phải vào trường có tiếng tăm hẳn hoi, nếu không thì đừng. Cha tôi nói, trường có tiếng là ý muốn nói đến Đại học Quốc gia Kyushu. Cha cố ý đưa ra cái trường rất khó thi đậu để buộc tôi phải từ bỏ ý định học lên đại học. Tôi bèn đem chuyện đó đến bàn với thầy chủ nhiệm, thầy khuyên, nếu phải lên tận tỉnh Fukuoka để thi vào trường Kyushu thì đằng nào cũng thế. Cậu cứ lên hẳn Osaka để thi vào trường Đại học Quốc gia Osaka còn hơn. Năm đó tôi thuộc số rất ít thí sinh trong tỉnh đạt kết quả tốt tại cuộc thi thử trên toàn quốc nhằm kiểm tra khả năng học tiếp lên đại học. Có lẽ vì thế mà thầy khuyên tôi như vậy. Kể từ khi quyết định thi vào đại học, tôi liền miệt mài ôn luyện. Trong khi bạn bè ngủ say sưa, tôi vẫn thức suốt đêm để học. Tôi đạt được kết quả tốt trong lần thi cử cũng là do tôi đã cố gắng nhiều hơn bất cứ đứa bạn nào cùng khóa nào khác. Hơn nữa tôi phải cố cũng là để học bù những kiến thức bị hỏng trong nửa đầu những năm học cấp 3.
Thi trượt Đại học Quốc gia, đậu Đại học tỉnh.
Do từng mắc bệnh lao nên trong thâm tâm tôi muốn theo học dược khoa để trở thành dược sĩ nghiên cứu bào chế ra các loại dược phẩm mới. Vì thế tôi đã đáp chuyến tàu lửa ban đêm đi Osaka và dự thi vào khoa y dược trường Đại học Osaka. Tôi rất tự tin vì được học trường cấp 3 của tỉnh, hơn nữa đã dành thời gian ôn luyện kỹ càng. Nhưng trái với mọi dự tính trong đầu tôi thi trượt, tôi bị sốc nặng. Nếu là do chủ quan hay không tập trung ôn luyện thì cũng đành. Đằng này với kinh nghiệm đầy mình từ những lần thi trượt ở các cấp dưới, tôi học ngày học đêm vậy mà lại vẫn trượt. Không còn cơ hội sang năm sẽ thi lại nữa, tôi vội vã nộp đơn dự thi vào khoa công nghiệp thuộc trường đại học của tỉnh. May mắn là ngày thi của trường đại học tỉnh tổ chức muộn hơn so với ngày thi của các trường đại học quốc gia, nên tôi vẫn kịp dự thi và cuối cùng nhận được giấy báo đỗ. Trường đại học Kagoshima sau này cũng trở thành đại học quốc gia. Lúc đó tôi định chọn ngành hóa hữu cơ, ngành học liên quan tới cả y học và dược học, trong phân khoa hóa học ứng dụng thuộc khoa công nghiệp của trường tỉnh, học tạm một năm rồi sẽ thi lại vào trường Đại học Quốc gia Osaka. Nhưng gia cảnh nhà tôi không cho phép tôi làm theo ý muốn. Việc cho tôi theo học ở trường Đại học Kagoshima không thôi cũng đủ làm gia đình tôi vất vả lắm rồi. Vì vậy tôi không thể thực hiện được ý định thi lại vào trường Đại học Osaka. Thời đó khoa công nghiệp của Đại học Kagoshima chỉ có 4 phân khoa, hóa, điện, cơ khí và xây dựng. Cả khoa chỉ có khoảng 6-70 sinh viên, vì vậy sinh viên theo học các phân khoa đều biết mặt và chơi thân với nhau. Trong số đó, có một anh đồng khóa cũng học ngành hóa hữu cơ với tôi. Anh ta hầu như không bao giờ đến trường, nhưng lúc nào cũng có mặt ở sòng đánh bạc bằng máy Pachinko. Anh ta lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng do chơi bời, ngày ngày tụ tập ở sòng bạc chẳng chịu học hành, nên lưu ban xuống học cùng lớp với tôi. anh ta sau khi ra trường về làm việc ở một công ty thương mại xuất nhập khẩu máy móc điện tử. Hồi đó tôi là một con mọt sách chưa từng lai vãng tới sòng đánh bạc pachinko. Một hôm thấy tôi lúc nào cũng chỉ học, anh ta rủ tôi đi đánh pachinko. Này, Inamori, cậu có biết chơi pachinko không? Không, không biết đánh. Nếu thế thì anh dẫn cậu đi một lần cho biết. Thế rồi anh ấy dẫn tôi đến một sòng bạc pachinko lớn ở trung tâm buôn bán sầm uất của thành phố Kagoshima. Tôi vẫn còn nhớ là anh ấy cho tôi 100-200 yên gì đó và bảo tôi đánh thử. Máy đánh bạc pachinko ngày trước nửa tự động, phải lấy tay đánh từng viên bi sắt sao cho vào đúng lỗ. Nói thật lòng là tôi chẳng thích thú gì cái trò cờ bạc cả. Vì thế trong suy nghĩ, tôi, một kẻ suốt ngày vùi đầu đọc sách ở thư viện, hơi coi thường anh ta. Suốt ngày cờ bạc chẳng học hành gì cả, anh bị lưu ban cũng chẳng quan. Nhưng cũng chẳng biết từ chối sự rủ rê của anh ta cách nào nên tôi đành bấm bụng đi theo. Vừa đánh vừa muốn về học nên chẳng mấy chốc tôi đã thua sạch. Trong khi đó anh bạn lưu ban của tôi thì thắng to. Tôi đứng xem anh ta đánh hồi lâu, nhưng không khí trong sòng bạc rất ngột ngạt và ồn ào nên tôi xin phép về trước. Ý vị của tô mì hai vắt. Mấy ngày sau, anh ta lại mò đến chỗ tôi và rủ tôi đi đánh bạc tiếp. Tôi không muốn đi nhưng nể nghe theo. Tôi lại thua và đến chỗ anh ta xin phép về trước. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trong lần thứ ba đi chơi cùng, khi nghe tôi xin phép về trước, anh liền ngăn. Chờ anh một chút, anh xong ngay thôi mà. Hôm đó, ngoài tôi ra còn có một tay chơi nữa, biệt danh là Goro Thép đi cùng. Cậu ấy cao lớn hơn tôi nhưng cũng thua sạch như tôi. Cả hai đứng ngay người ra. Ở lại sòng bạc đứng cạnh tay Goro Thép, tôi khó chịu ra mặt. Ra khỏi sòng bạc pachinko, anh bạn Đường Hoàng dẫn hai đứa chúng tôi vào một quán ăn lớn ngay bên cạnh. Gọi là quán lớn, nhưng đó là so với những quán ăn khác vào những năm 1945 thôi. Nếu so với bây giờ thì chẳng thấm vào đâu. Quán đó nổi tiếng với món mì hai vắt, một món cao cấp sang trọng lúc bấy giờ. Anh ta không chút chần chừ kêu ngay hai tô mì hai vắt cho Goro và tôi. Hành động của anh ta có thể ví như một cây roi quất thẳng vào mặt tôi. Hóa ra số tiền được bạc anh ta không dành cho riêng mình mà chia cho chúng tôi cùng hưởng. Mới trước đó không lâu tôi còn có ý khinh thường anh ta vì chỉ ham chơi nên học rớt. Nhưng giờ đây tôi nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Rủ một kẻ suốt ngày chỉ biết đến sách vở đi chơi, lại cho tiền để chơi cho biết mùi đời và còn bỏ tiền được bạc ra khao nữa. Nghĩ đến những gì anh đã làm, tôi cảm thấy hối hận. Tôi thầm trách, mình đúng là một kẻ hẹp hòi, ích kỷ, không đáng mặt đàn ông. Sau đó, vào năm học cuối, tôi có dịp đi thực tập gần một tháng với anh ở một công ty chuyên sản xuất bột giấy thuộc tỉnh Miyazaki. Bình thường tôi hay giảng giải cho anh những vấn đề khó nhằn hay những gì anh chưa hiểu trong khi thực tập. Nhưng về cách giao tiếp, cách quan hệ giữa người với người ngoài xã hội thì tôi lại được anh tận tình chỉ bảo rất cặn kẽ. Anh rất đàn ông, anh có thể giao tiếp một cách đường hoàng và bình đẳng với mọi người trong công ty. Còn tôi chỉ biết đứng nép sau lưng anh với vẻ lóng ngóng và thiếu tự tin. Tôi học được nhiều điều qua thực tế giao tiếp của anh. Thì ra, với người này thì phải chào hỏi thế này, với người kia thì phải chào hỏi thế kia. Những năm gần đây, trong các dịp gặp mặt hội lớp hàng năm, tôi thường nói với anh, thời gian qua tôi được nhiều nơi mời nói chuyện về đề tài, những gì cần phải có ở con người. Những lúc đó tôi luôn nhớ tới những điều anh đã chỉ bảo cho tôi khi còn là sinh viên đại học. Đó là phải luôn hòa đồng cùng với mọi người. Nghe tôi nói thế, anh chỉ cười và bảo, cậu có nói quá thế nào ấy chứ, tớ có chỉ bảo được gì cho cậu đâu. Trong thời gian học đại học Kagoshima, vì gia cảnh túng bấn nên tôi xin được trợ cấp học bổng để trang trải một phần tiền học phí. Số còn lại tôi đi làm thêm để có tiền đóng nốt. Suốt thời gian là sinh viên, tôi chỉ có đọc một cái áo khoác mặc trên người và một đôi guốc mộc đi hàng ngày. Tôi chăm chỉ học tập, sách tham khảo đắt không có tiền mua, nên tôi thường xuyên lên thư viện mượn đọc. Ngoài ra tôi còn tham gia vào câu lạc bộ karate để rèn luyện thân thể. Giả lại tập karate thì không phải tốn tiền mua dụng cụ tập luyện, vì môn này chỉ cần sức mạnh cơ bắp và một bộ áo tập là được. Cuộc sống thời sinh viên của tôi là như thế. Rồi thấm thoát cũng đến ngày ra trường. Yakuza, phải chăng
cũng là một cách sống.
Tuy nghèo khó nhưng gia đình vẫn dồn sức cho tôi học lên đại học. Vì vậy tôi luôn tâm niệm rằng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ tìm việc làm trong một công ty có tiếng tăm để có được thu nhập cao. Các giáo sư cũng giới thiệu tôi cho rất nhiều nơi. Nhưng thời tôi tốt nghiệp đại học năm 1955 lại cũng là thời buổi khó kiếm công ăn việc làm. Nếu không phải là họ hàng ruột thịt hoặc không có quan hệ thân thiết với các thành viên trong ban lãnh đạo công ty thì không thể xin việc được. Tôi từng mơ được làm việc trong ngành quá giàu, một ngành khi đó được cho là có tiềm năng phát triển vượt bậc và cũng là ngành mà tôi có thể áp dụng được những điều đã học trong trường và thực tế. Tôi đăng ký thi tuyển vào rất nhiều công ty dầu lửa, kể cả công ty dầu lửa lớn nhất Nhật Bản, công ty dầu lửa đế quốc. Nhưng chẳng công ty nào nhận tôi cả. Có vẻ như nếu không có thế lực hoặc không quen biết, thì dù có học giỏi, có tốt nghiệp đại học cũng chẳng có đất dụng võ. Khi đó trong tôi âm thầm dấy lên tâm trạng, xã hội sao mà bất công đến vậy? Suốt từ thuở nhỏ tôi chưa từng một lần được toại nguyện, thi vào cấp 2, rớt. Năm sau thi lại cũng rớt, phải học cấp 2 dành cho học sinh không vào được trường chính quy, vất vả lắm mới được học tiếp lên cấp 3. Đến khi thi đại học thì nguyện vọng một không thành, rồi xin đi làm cũng không được. Tất cả những gì tôi định làm đều bị trục trặc, đến nỗi trong tôi hình thành một đinh ninh quái đảng. Người ta mà bốc thăm thì thế nào cũng có lần trúng, còn tôi dù có được bốc thăm cả trăm lần thì cả trăm lần trượt, có làm gì cũng hỏng. Như thế cuộc đời tôi là đồ bỏ đi vậy. Khi đó trong tôi nảy sinh ý nghĩ, không biết chừng mình phải sống trong nỗi hận đời. Chiến tranh kết thúc mới chưa đầy 10 năm, xã hội Nhật Bản vẫn trong tình trạng nghèo khổ hỗn loạn, tốt xấu lẫn lộn. Tôi đã từng suy nghĩ một cách rất nghiêm túc, dù mình có cố đến mấy cũng bị xã hội gạt ra rìa. Hay thử dấn thân vào con đường Yakuza xem sao, làm một gã mafia có học, có khi lại hay. Thay vì chịu tủi nhục trong một xã hội đầy rẫy bất công như thế, thì thà sống trong thế giới Yakuza mà giàu lòng nghĩa hiệp còn hơn. Mình đã từng học karate, nếu có phải đánh đấm tí chút cũng đâu có ngán. Tôi chợt nhận ra mình đã đi đi lại lại rất nhiều lần trước cửa văn phòng của Yakuza nằm trong trung tâm buôn bán sầm uất của thành phố Kagoshima. Các bạn trẻ, mỗi khi gặp thất bại, có lẽ trong lòng các bạn cũng dấy lên tâm trạng căm ghét và hận đời như tôi ngày trước. Nào là vì sao lại ra nông nỗi này? Hay tôi có làm gì nên tội mà lại bị hành hạ khổ sở thế này? Khi đó tôi luôn mang trong lòng ý nghĩ, dù cố mấy thì cũng bị gạt ra rìa, mình sẽ phải ngậm hờn cho tới chết.
Cuộc đời không phải toàn điều xấu.
Tuy vậy, sau những suy tư trăn trở, tôi nghĩ lại, có hận đời đến mấy thì cuộc đời mình cũng chẳng khá lên được. Đúng là từ trước tới nay, mình luôn gặp giận xui, định làm gì cũng hỏng. Nhưng dứt khoát là ông trời có mắt, cũng có thể bất hạnh đã luôn theo đuổi mình cho đến tận bây giờ. Nhưng từ nay về sau có lẽ ông trời sẽ cho mình được hưởng phúc. Vậy thì, cứ phải sống cho lạc quan lên và luôn hướng về phía trước. Cảnh ngộ dù có khó khăn đến mấy thì mình vẫn cứ phải sống và không được để mất hy vọng. Nghĩ được như thế nên tôi đã kịp dừng bước ngay trước khi dẫm chân vào con đường đen tối. Cùng thời gian đó, giáo sư Takashita ở trường đại học giới thiệu cho tôi vào làm việc tại một công ty chuyên sản xuất sứ cách điện cao áp ở Kyoto. Đó là công ty công nghiệp Sofu. Tôi nhớ lại khi thầy gọi đến báo cho biết thầy có người quen ở công ty đó, họ có thể giúp em thấy thế nào? Tôi đồng ý ngay tức thì, trăm sự nhờ thầy ạ. Lúc đó tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng, thế là tôi có được việc làm. Nhưng như tôi đã nói ở phần trước, ngành gốm sứ thuộc về lĩnh vực hóa vô cơ. Nó khác hẳn hóa hữu cơ là chuyên ngành mà tôi theo học. Hơn nữa khi được biết công ty đó cần tuyển sinh viên học về 500, tôi liền tìm đến giáo sư dạy ngành hóa vô cơ thụ giáo. Tôi bắt đầu nghiên cứu về đất sét, đặc biệt là loại đất sét tốt của vùng Irigi, tỉnh Kagoshima. Sau nửa năm miệt mài nghiên cứu, tôi tập hợp các dữ liệu và kết quả phân tích làm thành bản luận văn tốt nghiệp. Công ty công nghiệp Sofu, nơi tôi sẽ đến làm việc, vốn là công ty đầu tiên sản xuất thành công sứ cách điện cao áp tại Nhật Bản. Khi đó, nó là một công ty rất nổi tiếng. Cha mẹ thấy tôi được làm việc ở một công ty tiếng tăm, lại là công ty thuộc ngành chế tạo, nên ông bà rất vui và yên tâm. Còn anh trai mua tặng ngay cho tôi một bộ đồ vest. Lẫn trong túi một ít tiền, tôi rời Kagoshima lên Kyoto và vào làm việc ở công ty công nghiệp Sofu. Nhưng làm được một thời gian, tôi mới hiểu ra rằng công ty đang trong tình trạng tài chính nguy ngập. Số tiền tôi mang theo chỉ có thể cầm cự được đến cuối tháng, tức là đến kỳ lãnh lương đầu tiên. Nhưng đến ngày phát lương thì công ty thông báo chưa có tiền và khất lương sau một tuần nữa sẽ trả. Rồi đến tuần sau công ty lại đề nghị khất thêm một tuần nữa. Tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Đúng là chỉ có những công ty đồ bỏ thế này mới chịu nhận những sinh viên quê mùa, tốt nghiệp đại học hàng tỉnh như tôi làm việc. Nhưng bực lên thì nghĩ lung tung thế thôi. Chứ tôi còn có lựa chọn nào nữa đâu. Chẳng còn cách nào khác. Tôi đi mua bếp, mua nồi niêu xoan chảo đem về nhà tập thể tồi tàn của công ty tự nấu nướng. Tối đến thì thu dọn nồi niêu bếp nút vào một góc rồi rải chiếu ra ngủ. Một anh chàng nhà quê hăm hở lên kia ô tô, sau lưng có bao nhiêu người khích lệ. Vậy mà đâu ngờ bước khởi đầu cuộc đời làm người lớn của tôi lại đâm ra như vậy. Sau mỗi ngày làm việc, tôi chạy vội ra khu chợ góc gần công ty mua đồ về nấu. Cứ thấy cái mặt tôi là mấy ông bà bán hàng đã cảnh cáo. Này, nói trước cho cậu biết nhé, làm việc ở các công ty ấy thì chẳng ma nào nó chịu lấy cậu đâu. Tôi rơi xuống vực thẳm. Có thể nói những năm tháng nửa đầu cuộc đời của tôi là một chuỗi những thất bại và nản chí, động vào cái gì cũng hỏng. Nhưng giờ đây ngồi ngẫm lại, tôi cảm thấy những ngày tháng không đâu vào đâu ấy chính là chuỗi thử thách mà ông trời ban cho để rèn luyện nâng cao con người tôi lên. Hơn nữa cũng nhờ thế mà năng lực của tôi cũng phát triển như thể không có giới hạn.